đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Trọng Thành, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 11, 2011.
Indonesia cảnh giác cao độ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Bali.
Diễn đàn APEC ra tuyên bố Honolulu cam kết giảm thuế hải quan để thúc đẩy thương mại thế giới. Canada và Mexico tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Philippines dứt khoát bác bỏ đòi hỏi mới của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông.
Miến Điện hoãn kế hoạch trả thêm tù nhân.
Sở thuế Trung Quốc từ chối nhận tiền thế chấp của họa sĩ Ngải Vị Vị để kháng cáo.
Tân Thủ tướng Ý được giới tài chính quốc tế tín nhiệm.
Liên hiệp châu Âu trừng phạt 18 quan chức trong chính quyền Serbia.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, ASEAN bắt đầu thảo luận về bộ luật ứng xử tại Biển Đông COC.
Hoa Kỳ tỏ ý thất vọng về tình trạng thiếu nhân quyền tại Việt Nam, RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Ngọc Bích từ Washington. Kính thưa quý thính giả, Bali cảnh giác cao độ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Vài ngày trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN trong hai ngày 17 và 18 tháng 11, tiếp theo đó là hội nghị thượng đỉnh Đông Á 19 tháng 11, chính quyền Indonesia đã không tiếc công sức tăng cường hệ thống bảo đảm an ninh. Từ Bali, đặc phái viên Trọng Nghĩa tường thuật.
Có thể nói hôm qua là hầu như mọi biện pháp kiểm soát an ninh chặt chẽ đều được áp dụng. Từ ngày hôm nay 14 tháng 11 cho đến hết ngày 20, khu vực trung tâm Nusa Dua, thủ phủ của đảo Bali, nơi đặt trung tâm hội nghị quốc tế, gần như đã trở thành một pháo đài với xe bọc thép cùng binh lính bố trí bên trong và vô số chốt kiểm soát đặt ở vòng ngoài. Các khách sạn, nơi cư trú của những phái đoàn và nhà báo bốn phương đến theo dõi hội nghị, kể cả những khách sạn ở xa trung tâm, cũng đều thiết lập hàng rào kiểm soát cả xe cộ lẫn lý lịch khách ra vào. Khách sạn được chỉ thị là phải cấp cho loại khách này thêm một tấm thẻ gọi là nhận dạng, ghi rõ tên khách sạn, số phòng, ngày đến và ngày đi, cũng như là tên của khách. Khi đi vào khu trung tâm hội nghị, mỗi người đều được yêu cầu là phải xuất trình cả thẻ ra vào hội nghị lẫn thẻ của khách sạn. Trên đất liền là như vậy, trên mặt biển an ninh ở Bali cũng chặt chẽ không kém. Hải quân Indonesia đã huy động đến 7 chiến hạm, vừa canh chừng ngoài khơi, vừa trấn giữ tại các hải cảng chung quanh đảo. Trong công tác này, Hải quân Indonesia đã phối hợp với một số tàu tuần tra của lực lượng cảnh sát. Các đội người nhái tinh nhuệ cùng với các đội phá mìn cũng được tăng cường đến Bali. Không chỉ trấn giữ trên biển, an toàn trên không cũng được chú ý. Trong suốt thời gian hội nghị, không phận Bali đã được quân đội Indonesia tuyên bố là vùng cấm bay. Tính ra, có khoảng 15.000 quân nhân và cảnh sát được huy động vào công việc bảo đảm an ninh cho Bali nhân các hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN tuần này. Về các phương tiện được bố trí để sẵn sàng ứng phó, ngoài con số cả chục chiếc tàu của hải quân và cảnh sát, có thể kể thêm một phi đội chiến đấu cơ F-16, 6 chiếc phi cơ trực thăng cùng 16 xe thiết giáp. Theo các nhà quan sát, lực lượng an ninh được huy động tương ứng với mối lo ngại của chính quyền Indonesia về nguy cơ xảy ra một vụ Bali khác. Năm 2002, chính tại nơi đây, một vụ khủng bố đã xảy ra, sát hại hơn 200 người, mà đa số là du khách ngoại quốc. Trọng Nghĩa, Bali, RFI.
Diễn đàn APEC ra tuyên bố Honolulu cam kết giảm thuế hải quan để thúc đẩy thương mại thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC họp trong ngày hôm qua tại Hawaii, các thành viên của diễn đàn cam kết giảm thuế hải quan, tạo thuận lợi cho trao đổi mậu dịch giữa các nước, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, giảm thiểu tác động của khủng hoảng tài chính trong khu vực đồng euro. Tuyên bố Honolulu hướng tới một nền kinh tế khu vực thống nhất được công bố khi kết thúc hội nghị, nói đến một thời kỳ bấp bênh không phải chỉ do khủng hoảng ở châu Âu mà còn do các thiên tai như động đất, sóng thần đã từng xảy ra ở Nhật Bản hồi tháng 3 vừa qua. Lãnh đạo 21 nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh, những thách thức này càng làm tăng quyết tâm của chúng ta hợp tác tiến về phía trước, và các thành viên của APEC thừa nhận rằng, Việc đẩy mạnh hơn nữa tự do trao đổi mậu dịch là yếu tố cơ bản để đạt được sự phục hồi kinh tế thế giới bền vững sau đợt suy thoái toàn cầu năm 2008-2009. Tuyên bố Honolulu còn bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ hỗ trợ tăng trưởng bền vững và cân bằng của nền kinh tế thế giới và khu vực. Theo giới quan sát, Washington muốn đưa câu này vào bản tuyên bố nhằm chỉ trích Bắc Kinh và tình trạng thâm hụt cán cân thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Các thành viên của APEC cam kết hỗ trợ phát triển năng lượng sạch, giảm thuế hải quan đối với các sản phẩm xanh. Cụ thể là sau năm 2015, mức thuế đánh vào những sản phẩm thân thiện với môi trường không vượt quá 5%. Tuyên bố Honolulu cho biết Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2012 sẽ được tổ chức tại Liên bang Nga. Cũng tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC năm nay, dự án xây dựng một khu vực tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương đã đạt được những bước tiến khả quan. Sau khi Nhật Bản tuyên bố sẽ tham gia vòng đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, ngày hôm qua có thêm hai nước thông báo gia nhập Hiệp định này, đó là Canada và Mexico. Đối với Hoa Kỳ, đây là thành công lớn nhất của diễn đàn APEC 2011.
Hai ngày sau Nhật Bản, đến lượt Canada và Mexico quyết định gia nhập TPP. Nhân hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hawaii, Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết là Ottawa đã thăm dò khả năng gia nhập TPP từ lâu, và ông đưa ra hai lý do giải thích quyết định của Canada. Hôm thứ Bảy, 12 tháng 11, trong cuộc gặp riêng giữa lãnh đạo hai nước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ mong muốn Canada trở thành đối tác trong TPP. Lý do thứ hai là nhìn vào các tiêu chí của Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương mà Tổng thống Mỹ công bố, thì Canada có thể thực hiện được một cách dễ dàng. Cũng trong ngày hôm qua, một quan chức cao cấp Mexico cho AFP biết là nước này sẽ tham gia vòng đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Canada có 34 triệu dân và là nền kinh tế đứng hàng thứ 10 trên thế giới, còn Mexico với 112 triệu dân đứng hàng thứ 2 về kinh tế ở châu Mỹ Latin, chỉ sau Brazil. Sự tham gia của hai đối tác này càng làm tăng trọng lượng cho dự án TPP. Tuy nhiên, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương không chỉ nhắm mục đích thuần túy thương mại, mà sẽ có những quy định buộc các nước thành viên phải tuân thủ một số tiêu chuẩn trong lĩnh vực bảo vệ các quyền của người lao động, về môi trường, vân vân. Đây là những trở ngại đối với Trung Quốc. Mặc dù chưa bày tỏ ý định tham gia TPP, nhưng Bắc Kinh cho rằng những tiêu chuẩn này quá gò bó đối với một nước đang phát triển như Trung Quốc. Như vậy hiện nay đã có 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, một thị trường rộng lớn với 800 triệu người tiêu dùng và chiếm gần 40% tổng sản phẩm quốc nội toàn thế giới. Với quy mô này, TPP lớn hơn nhiều so với Liên hiệp châu Âu.
Philippines dứt khoát bác bỏ đòi hỏi mới của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông. Vùng biển và đảo mà Bắc Kinh tranh giành nằm ngoài khơi tỉnh Palawan và chỉ cách tỉnh này có 80 cây số, trong khi xa đến Hoa Lục hơn 800 km. Theo hãng AP, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Jose Layuc Jr. hôm nay 14 tháng 11 cho biết thêm về vụ Trung Quốc phản đối kế hoạch của Manila cho thăm dò dầu khí tại vùng biển nằm cách tỉnh Palawan không tới 50 hải lý. Đây là những địa điểm sát cạnh Philippines nhất trong số các khu vực bị Bắc Kinh xem là chủ quyền của mình. Philippines đã chia khu vực Tây Bắc đảo Palawan ra làm 15 lô, mời nước ngoài thăm dò dầu khí. Ngày 4 tháng 7, Sứ quán Trung Quốc tại Manila phản đối chính phủ Philippines và khẳng định lô số 3 và số 4 là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Đảo Palawan nhìn ra Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh nói là thuộc chủ quyền của họ. Bắc Kinh đã yêu cầu Manila hủy bỏ kế hoạch thăm dò dầu khí tại hai nơi này. Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines cho phóng viên nước ngoài biết thêm là Manila đã nói với Bắc Kinh là toàn thể vùng biển này nằm cách Philippines không đến 50 hải lý, còn cách Trung Quốc đến 500 hải lý thì không thể là của Trung Quốc được. Cũng theo lời Thứ trưởng Jose Layuc thì 15 lô nói trên không thuộc vùng Hoàng Sa đã bị Trung Quốc lấn chiếm. Theo AP, thái độ mỗi ngày mỗi hung hăng của Bắc Kinh và nhất là với đòi hỏi mới này càng làm cho Philippines kiên quyết hơn tìm cách đưa vấn đề ra Liên Hiệp Quốc. Trong khi chờ đợi, Philippines sẽ thảo luận về tham vọng mới của Bắc Kinh với Ngoại trưởng Mỹ nhân dịp bà Hillary Clinton đến Manila vào thứ Tư tuần này. Còn theo AFP, Philippines cũng sẽ nhân cơ hội thượng đỉnh Đông Á tại Bali trong tuần này để vận động ASEAN thành lập một mặt trận chung đối đầu với tham vọng bá quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông.
Miến Điện hoãn kế hoạch thả thêm tù nhân. Một quan chức Miến Điện vào hôm nay cho biết là vào giờ chót, Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã quyết định rời lại kế hoạch thả thêm tù nhân đã được loan báo vào ngày hôm qua. Trên nguyên tắc thì vào hôm nay, chính phủ Miến Điện phải trả tự do cho một số các tù nhân, trong số đó có các tù chính trị. Thế nhưng một nguồn tin chính thức xin được giấu tên cho AFP biết là vẫn chưa nhận được chỉ thị của cấp trên. Và Hội đồng Quốc phòng và An ninh vào giờ chót đã thay đổi ý kiến. Vẫn theo nguồn tin trên, thể theo đề nghị của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Miến Điện thì chính quyền sẽ cứu xét từng trường hợp một của các tù chính trị, và đây sẽ không phải là một đợt ân xá tập thể. Theo một nguồn tin khác thì kế hoạch trả tự do cho các tù chính trị Miến Điện sẽ được diễn ra từng bước. Thời điểm và danh sách các tù nhân chính trị có thể được trả tự do chưa được công bố rõ ràng. Có nhiều khả năng chính quyền cần thêm thời gian để kiểm tra về một số những thông tin trước khi thành lập và công bố danh sách này. Sở thuế Trung Quốc không cho Ngài Vị Vị nộp tiền thế chấp để kháng cáo. Luật sư của họa sĩ Trung Quốc Ngài Vị Vị ngày hôm nay cho biết tin trên, đúng một ngày trước hạn, ông phải nộp 15 triệu nhân dân tệ cho cơ quan thuế vụ. Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP, luật sư Phố Chí Cường cho biết, theo quy định của luật pháp Trung Quốc thì nghệ sĩ Ngài Vị Vị phải đóng tiền thế chấp là 8 triệu nhân dân tệ trước khi đệ đơn xin kháng cáo chống lại quyết định của tòa án đòi phạt ông 15 triệu nhân dân tệ về tội trốn thuế. Theo quyết định của tư pháp Trung Quốc thì ông Ngài Vị Vị phải nộp khoản tiền 15 triệu nói trên trước ngày 15 tháng 11, tức là ngày mai. Trong những ngày vừa qua, đã có rất nhiều người trong giới nghệ sĩ, các nhà bất đồng chính kiến và hàng trăm ngàn người vô danh tại Trung Quốc đua nhau góp tiền cho Ngài Vị Vị. Và cho đến ngày 10 tháng 11 vừa qua, thì số tiền quyên góp được đã lên đến 6,7 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, theo luật sư bảo vệ cho họa sĩ họ Ngài, thì Sở Thuế Trung Quốc đã thay đổi ý kiến và từ chối nhận tiền thế chấp. Còn theo tiết lộ của Hoàn Cầu Thời Báo, thì ông Ngài Vị Vị có khả năng sẽ bị truy tố về tội huy động vốn bất hợp pháp. Đến nay, Ngài Vị Vị vẫn bác bỏ cáo buộc về tội trốn thuế và ông lên án chính quyền Trung Quốc muốn bịt miệng ông. Là một họa sĩ, là một nhà điêu khắc, một kiến trúc sư nổi tiếng, ông cũng là người đã thiết kế sân vận động tổ chim tại thủ đô Bắc Kinh. Thế nhưng nghệ sĩ Ngài Vị Vị thường xuyên bị sách nhiễu vì ông đã không ngần ngại chỉ trích chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là đã mở cuộc điều tra độc lập về vụ những trẻ em đã bị chết do sập trường học trong vụ động đất ở Tứ Xuyên hồi tháng 5 2008.
Liên hiệp châu Âu trừng phạt 18 quan chức trong chính quyền Syria. Liên hiệp châu Âu quyết định nới rộng quy mô trừng phạt chế độ Damas, danh sách 18 nhân vật, đa số là chỉ huy quân đội, được thêm vào sổ đen 56 người. Có trách nhiệm trong chính sách đàn áp thường dân Syria. Ngoài 18 nhân vật mới bị đưa vào danh sách, cấm visa và phong tỏa tài sản cất giấu ở châu Âu, Brussels còn nới rộng quy mô trừng phạt tài chính, cũng như phong tỏa tài sản của 19 tổ chức hoặc công ty của Syria, bị xem là nguồn kinh tài của chế độ Damas, trong đó có Ngân hàng Thương mại Syria. Về phía châu Âu, từ nay Ngân hàng Đầu tư của châu Âu cũng không được phép tài trợ tín dụng cho Syria, cũng như phải đình chỉ mọi hoạt động yểm trợ kỹ thuật. Chưa rõ bước kế tiếp sẽ được tiến hành ra sao, nhưng theo Liên đoàn Ả Rập thì các chuyên gia của tổ chức này họp tại Cairo vào hôm nay để nghiên cứu phương án xin trích bảo vệ thường dân Syria. Theo Liên Hiệp Quốc, số nạn nhân bị tử vong vì đàn áp đã lên hơn 3.500 người. Theo giới phân tích thì chế độ Al-Assad đang bị cô lập hơn bao giờ hết, nay người chú của Tổng thống là ông Rifat Al-Assad cũng kêu gọi cháu của mình hãy ra đi để bảo toàn tính mạng. Đồng minh Nga tuy tiếp tục bán vũ khí cho Syria và chống cấm vận, nhưng liên tục tiếp xúc với ban lãnh đạo đối lập là Hội đồng Quốc gia Syria. Về phần Trung Quốc, Bắc Kinh tuy lớn tiếng chỉ trích các biện pháp chế tài của Tây Phương, nhưng qua tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hôm nay, Bắc Kinh thúc giục Damas hãy thi hành kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập giải quyết khủng hoảng.
Tân Thủ tướng Ý Mario Monti được giới tài chính quốc tế tín nhiệm. Thủ tướng Mario Monti vào sáng nay bắt đầu thảo luận với các thành phần chính trị để thành lập nội các mới. Đây sẽ là một nội các thu gọn với vỏn vẹn 12 bộ trưởng. Thị trường tài chính quốc tế tỏ ra hài lòng về việc giáo sư Monti được đề cử vào chức vụ thủ tướng. Vào giờ mở cửa sáng nay, các thị trường tài chính của châu Âu đã tăng giá. Lãi suất công trái mà nhà nước Ý phải đi vay hôm nay cũng đã giảm bớt so với phiên giao dịch hôm thứ Sáu vừa qua. Cũng ngày hôm nay, Roma đã thành công trong việc phát hành thêm 3 tỷ euro công trái phiếu, và đó là một dấu hiệu khác chứng tỏ cộng đồng quốc tế tin tưởng vào khả năng vượt khỏi khủng hoảng của nước Ý dưới sự lãnh đạo của chính phủ mới. Còn tại châu Á thì các nhà đầu tư cũng đã thở phào nhẹ nhõm sau khi ông Mario Monti được đề cử vào chức vụ thủ tướng. Chỉ số trên các sàn chứng khoán từ Tokyo đến Thượng Hải, từ Hồng Kông đến Sydney đều đã tăng giá, được chính thức chỉ định để lên thay thế ông Silvio Berlusconi vào tối ngày hôm qua. Tân thủ tướng Mario Monti tuyên bố ông tin tưởng là nước Ý vượt qua được khủng hoảng và sẽ đề ra mục tiêu nhằm lành mạnh hóa các khoản chi tiêu công cộng để đưa nước Ý trở lại với con đường tăng trưởng, đồng thời thì vẫn quan tâm đến những công bằng xã hội. Hết lời dẫn. Tân thủ tướng Ý nổi tiếng là một nhà kinh tế lỗi lạc và độc lập. Trong 10 năm liền, ông giữ chức vụ Ủy viên châu Âu, đặc trách các hồ sơ kinh tế, và ông đã gây dựng được uy tín với các lãnh đạo quốc tế. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF bà Christine Lagarde ủng hộ vô điều kiện việc ông Mario Monti được chỉ định vào chức vụ thủ tướng. Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trở lại sau thảm họa sóng thần. GDP của Nhật Bản đã tăng 1,5% trong quý 3 vừa qua. Khu vực xuất khẩu khởi sắc trở lại sau giai đoạn khó khăn do tác động dây chuyền của động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3. Thứ trưởng Kinh tế Nhật thận trọng cho rằng đây là một đà bình phục khiêm tốn. Thứ trưởng Tài chính và Kinh tế Nhật Bản ông Motohisa Furukawa ngày hôm nay cho biết lần đầu tiên từ quý tư năm ngoái, kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng trở lại. Thành quả này có được nhờ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Thống kê mới nhất cho thấy tổng sản phẩm nội địa của nước Nhật trong quý 3 2011 đã tăng 1,5% so với quý 2. Trận động đất dữ dội và sóng thần hồi tháng 3 đã làm hủy hoại vùng công nghiệp Tohoku ở miền đông bắc quần đảo Nhật Bản, cùng với tác động dây chuyền từ tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã khiến cỗ máy kinh tế của Nhật Bản bị chững lại. RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ASEAN bắt đầu thảo luận về bộ luật ứng xử tại Biển Đông COC.
Nhằm tìm kiếm giải pháp loại bỏ nguy cơ gây xung đột ở Biển Đông, trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN, ngày hôm qua tại Bali, Indonesia, các quan chức cao cấp của ASEAN đã nhóm họp phiên đầu tiên thảo luận về việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC. Mỗi nước ASEAN có những diễn giải khác nhau về nội dung cần phải có trong bộ quy tắc ứng xử, nhưng theo nhận định của nhật báo Indonesia Jakarta Post, thì cuộc thảo luận về việc đề ra những quy định mang tính ràng buộc hơn đối với các hành vi ứng xử giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông mang tính biểu tượng cao, cho thấy là ASEAN sẽ đoàn kết với nhau để đương đầu với Trung Quốc. Trong thời gian qua, các vụ đụng độ giữa tàu bè của các nước có tranh chấp chủ quyền, cụ thể là giữa Trung Quốc, Đài Loan và bốn nước Đông Nam Á, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, trong khu vực quần đảo Trường Sa, và giữa Trung Quốc, Việt Nam trong vùng quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông đã gây ra căng thẳng tại đây. Vào tháng 7 vừa qua, có một động thái tích cực nhằm làm giảm căng thẳng là Trung Quốc và ASEAN đã đạt được thỏa thuận về bản hướng dẫn thực thi tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Văn bản này còn hướng dẫn thực thi các hoạt động, biện pháp và dự án hợp tác chung giữa các nước liên quan. Nếu như bản hướng dẫn thực thi DOC quy định việc tham gia vào các hoạt động hoặc dự án chung cần phải được tiến hành trên cơ sở tự nguyện, tuân thủ tinh thần tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tạo dựng lòng tin, thì bộ quy tắc về ứng xử COC sẽ có những điều khoản liên quan đến cam kết hành xử của các bên trong khu vực có tranh chấp để tránh xảy ra xung đột. Một số nguồn tin ngoại giao cho biết là cuộc họp ngày hôm qua đã nêu ra một số hướng tiếp cận vấn đề, nội dung và lộ trình xây dựng bộ quy tắc, sự phối hợp giữa ASEAN với Trung Quốc, v.v. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Ad Padmo Sakwono, vụ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị và an ninh ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia, khẳng định là các cuộc đàm phán về COC mới chỉ ở bước khởi đầu, nhưng chúng tôi đã bắt đầu thảo luận. Trong tư cách nước chủ nhà tổ chức thượng đỉnh ASEAN năm nay, Indonesia đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy tiến trình xây dựng bộ quy tắc ứng xử. Đầu tháng 9 năm nay, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono nói rằng, hầu như tất cả các lãnh đạo của ASEAN đều nghĩ rằng đã đến lúc cần phải có một văn bản ràng buộc tất cả các quốc gia đang có đòi hỏi về chủ quyền đối với một số khu vực ở Biển Đông để tránh gây ra những xung đột không mong muốn. Lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh, chúng tôi muốn một bộ luật ứng xử COC. Hơn 10 năm đã trôi qua, chúng tôi muốn thúc đẩy tiến trình này. Theo giới quan sát, con đường xây dựng một bộ quy tắc mang tính ràng buộc còn rất dài. Xin nhắc lại là phải mất nhiều năm trời, ASEAN và Trung Quốc mới ký được tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và phải đợi đến tháng 7 năm nay, các bên liên quan mới đạt được thỏa thuận về bản hướng dẫn thực thi DOC. Tuy vậy, việc ASEAN khởi động tiến trình thảo luận về việc xây dựng bộ quy tắc thể hiện một bước tiến và làm tăng thêm sức ép đối với Trung Quốc.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam chưa đủ khả năng quản lý nhiều nhà máy hạt nhân. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Phạm Duy Hiền, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Sau cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Anh Vũ nói về giấc mơ trẻ mãi không già đang dần dần trở thành hiện thực. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là nhà báo Nguyễn Ngọc Bích từ Washington phân tích về việc Hoa Kỳ tỏ ý thất vọng về tình trạng thiếu nhân quyền tại Việt Nam.
RFI thân chào nhà báo Nguyễn Ngọc Bích, thưa anh, vào ngày mùng 9 và mùng 10 vừa qua thì Hoa Kỳ và Việt Nam có một cái cuộc đối thoại về nhân quyền tại Washington. Thì ngay sau đó thì bà ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có tuyên bố là Việt Nam cần phải cải thiện nhân quyền nếu muốn cải thiện quan hệ song phương với Hoa Kỳ. Thưa anh, thì anh có những cái thông tin gì về cái cuộc đối thoại nhân quyền này, thưa anh Nguyễn Ngọc Bích?
Dạ vâng, thì đúng như là trong nói đó, trong hai ngày 9 và 10 vừa rồi đó ở Washington thì đã có cuộc đối thoại lần thứ 16 về nhân quyền giữa Việt Nam Cộng sản và Hoa Kỳ. Bên phía Hoa Kỳ thì nó do trợ lý ngoại trưởng đặc trách về nhân quyền, dân chủ và lao động là ông Michael Posner, ông ấy cầm đầu. Và bên phía Việt Nam thì có trưởng phái đoàn là Vụ trưởng Hoàng Chí Trung. Thực sự thì tôi cho rằng là cứ nhìn vào cái thành phần đó thì mình thấy rằng là bên Việt Nam có lẽ họ cũng không có đặt nặng lắm cái vấn đề nhân quyền, mặc dù rằng là bên phía Mỹ thì họ muốn làm áp lực mạnh hơn về vấn đề nhân quyền kỳ này để mà chuẩn bị cho hai cái ngày đó đó. Phía Hoa Kỳ đó họ đã tìm cách họ gặp, vì mình cũng biết là nó có cái cuộc đối thoại nhân quyền đó, đó. Nên ngày 12 và 13 tháng 10 đó có một cái phái đoàn bên Cali do ông Nguyễn Tấn Lạc cầm đầu, là được khoảng 40 người đến từ 7 tiểu bang lên vận động hành lang ở trên quốc hội cũng như ở với Bộ Ngoại giao. Thì như ai cũng biết, cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam nó càng ngày nó càng tồi tệ, nhất là về vấn đề do tôn giáo. Mà do đó nên cái phái đoàn hôm 13 đến gặp Bộ Ngoại giao đó thì cũng có đại diện của các tôn giáo, bên Công giáo, bên Phật giáo, bên Hòa Hảo, bên Cao Đài.
Thưa anh Nguyễn Ngọc Bích, các tổ chức phi chính phủ vận động cho nhân quyền, chẳng hạn như trường hợp của Reporters Sans Frontières, tổ chức phóng viên không biên giới, đã thúc giục Việt Nam phải trả tự do cho nhiều nhà ly khai, trong đó có anh Nguyễn Tiến Trung hay là Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Thì cuộc vận động của cộng đồng người Việt bên Mỹ đặc biệt nhấn mạnh trên những cái trường hợp nào, thưa anh?
Đặc biệt nhấn mạnh trên cái trường hợp của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cái đó là bất cứ trong trường hợp nào thì họ cũng đều rất đấy cái đó. Thành tôi cho rằng là để đánh giá cái sự có tiến bộ hay không về vấn đề nhân quyền kỳ này đấy, tôi cho là xem rằng là phía Hà Nội đã làm gì về trường hợp Linh Mục Lý, tại vì cái đó nó gần như là một cái hòn đá thử vàng đấy. Thế nhưng mà cái cuộc họp ấy chưa có kết quả gì nhiều lắm, vì rằng là họ nêu ra độ khoảng 4 đề: vấn đề tự do tôn giáo là hàng đầu này, xong rồi vấn đề một số những cái người tù nhân lý trị mà Mỹ họ đặc biệt họ quan tâm, như là trường hợp của Charlie với Ngũ Hà Vũ này. Thế thì cái trường hợp thứ ba đó thì là cái vấn đề mà tự do phát biểu đó, nó có những cái vấn đề như vậy thì họ đã nêu ra một cách khá rõ ràng. Thậm chí nó có cả trường hợp của anh Nguyễn Văn Đài, luật sư quán đại Hà Nội đã bị công an mời lên để mà chất vấn về những cái cuộc phỏng vấn này dành cho RFA, RFI, BBC vân vân. Thì anh Nguyễn Văn Đài đã anh cũng đã tìm cách lên tiếng và nhờ sứ quán Mỹ để đem cái trường hợp của anh ấy ra bàn ngay đó. Thì cái ông Michael Orona, ông đi từ Hà Nội, tức là trong sứ quán từ Hà Nội, ông về để ông giữ cái cuộc đối thoại này, thì ông mang cái trường hợp của anh Nguyễn Văn Đài về mà bàn trong cái cuộc gặp gỡ. Thế nhưng mà sau ngày đó rồi đó, mà vẫn thấy bà Clinton phải nhắc Hà Nội một cách công khai ở Hawaii, thì tôi cho rằng là cái đó nó là một cái chỉ dấu rằng là có lẽ phía Mỹ cũng vẫn chưa được thỏa mãn trong những cái phần đáp ứng của phía Hà Nội. Phía Hà Nội mà nó không đưa một người thứ trưởng và lại đưa cũng một người vụ trưởng đó, có lẽ là họ cũng coi cái đó không phải là một cái quan trọng lắm. Có lẽ họ vẫn cứ dựa vào cái tin tưởng rằng là Mỹ có thể cần họ hơn ở những cái lĩnh vực khác như là vấn đề an ninh, quốc phòng, thương mại này kia, mà do đó nên họ không cần phải nhượng bộ. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng là có thể đó là một cái sự đánh giá lầm lẫn rồi, tại vì phía Mỹ bây giờ họ cũng bực bỏ lắm, tại vì rằng là họ bị rất nhiều áp lực, không những của cộng đồng người Việt ở trên đất nước Mỹ mà của các tổ chức phi chính phủ, của dư luận thế giới, và người ta cho rằng là cái ủy hội quốc tế về tự do tôn giáo chẳng hạn, họ đã áp lực mấy lâu nay, họ đã chứng minh một cách rất là rõ ràng là từ ngày mà lấy tên Việt Nam ra khỏi cái danh sách CPC đó, thì cái tình hình tự do tôn giáo nó chỉ có tồi tệ hóa chứ nó không có cải thiện về mặt bất cứ phương diện nào.
Thưa anh, với tư cách là một nhà báo, anh đã tiếp xúc thường xuyên với lập pháp Mỹ trong các cuộc mà vận động về nhân quyền. Anh nhận định như thế nào về cái tâm lý của giới chính trị Mỹ hiện nay đối với cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam mà anh vừa trình bày ở trên, là người Mỹ trước đây cứ nghĩ rằng đôi bên cần phải có những cái sự nhượng bộ lẫn nhau, thì phía bên Việt Nam lại có thái độ khăng khăng, chẳng hạn như là trường hợp cha Lý thả Linh Mục Lý với lý do là tạm trị bệnh, rồi sau đó thì mặc dù Linh Mục Lý vẫn bị bệnh rất là hiểm nghèo, vẫn phải trở lại nhà tù, thưa anh.
Thực sự thì phía Hoa Kỳ họ chấp nhận cái đối thoại hàng năm hai lần, một lần ở Hà Nội vào mùa xuân và một lần vào mùa này ở Washington, là tại vì họ nghĩ là những cái vấn đề đó có thể giải quyết được ở trong cái sự yên lành của cái cuộc gặp gỡ gọi là kín đáo. Thế nhưng mà rồi thì có lẽ bây giờ họ cũng đến được cái kết luận là Hà Nội thì lại lợi dụng cái đó để nghĩa là không bị mất mặt. Thế nhưng mà những cái trường hợp mà bị họ nêu ra một cách rất là cụ thể, nó không được giải quyết ấy, thì đương nhiên là sẽ làm cho họ phải đi đến cái chọn lựa mà tôi cho rằng là Hà Nội chưa chắc đã thích. Có thể nói như thế này này, trong những cuộc đi làm tin hay là vận động ở trên Quốc hội thì tôi thấy trước kia đó, thì Hạ viện thì rất là ủng hộ, Thượng viện thì thường thường chặn lại vì những yếu tố ngoại giao khác. Thế nhưng mà bây giờ đấy thì chúng ta thấy ngay trên Thượng viện bây giờ họ cũng rất là bực bỏ, họ cho rằng là cái cách tiếp cận đó đã không mang lại kết quả, và do đó nên tôi nghĩ là phía hành pháp bây giờ họ cũng phải ngồi họ nghĩ ra một vài cái cách hành xử để ít nhất cũng mang lại đôi ba kết quả mà người ta trông thấy được. Cái đoạn này lúc bây giờ nói mà không mang lại kết quả đấy thì tự nhiên nó thành gọi là nói suông, thì phía Mỹ họ cũng không có thích là bị tố rằng là chỉ có nói mà không có hành động.
Thì ngoài những cái trường hợp mà cụ thể như là cụ Quy Hà Vũ hay là Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Tiến Trung và những người dùng blog mà bị bắt hoặc bị sách nhiễu đó, thì trong cái cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Washington và Hà Nội đó, thì phía Mỹ có đưa lên những cái vấn đề nào cụ thể nổi cộm khác có tính cách thời sự không, thưa anh?
Dạ vâng, thưa có, tại vì hồi nãy chúng ta có bàn đến ba cái mục mà nghĩa là hai bên đã bàn với nhau, thì nó còn có thêm một cái mục, tức là mục biểu tình đó. Vì Hà Nội thì đang tìm cách làm ra một cái luật về biểu tình, trong khi đó thì đối với Mỹ đó, thì cũng như các quốc gia mà dân chủ đấy, quyền biểu tình là một cái quyền rất là tự nhiên của bất cứ người dân. Khi người ta bất mãn hay người ta cần đòi hỏi những cái sự đổi thay gì đó thì họ có quyền biểu tình. Do đó nên Mỹ họ đặt ra cái vấn đề đấy như là một cái vấn đề khá ưu tiên đối với họ. Tuy nhiên một bên thì coi nó là cái quyền tự nhiên, một bên thì muốn tìm cách giới hạn tối đa cái hình thức biểu tình để mà làm sao có thể kiểm soát được, nhất là so với cái sự nhạy cảm đối với Trung Cộng đó. Thế thì thành ra là do đó nên hai bên cũng nhìn vào cái vấn đề nó một cách khá chênh lệch.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Ngọc Bích từ Washington.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Indonesia cảnh giác cao độ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Bali.
Diễn đàn APEC ra tuyên bố Honolulu cam kết giảm thuế hải quan để thúc đẩy thương mại thế giới. Canada và Mexico tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Philippines dứt khoát bác bỏ đòi hỏi mới của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông.
Miến Điện hoãn kế hoạch thả thêm tù nhân chính trị.
Sở thuế Trung Quốc từ chối nhận tiền thế chấp của họa sĩ Ngài Vị Vị để kháng cáo.
Tân Thủ tướng Ý được giới tài chính quốc tế tín nhiệm.
Liên hiệp châu Âu trừng phạt 18 quan chức trong chính quyền Syria.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. ASEAN bắt đầu thảo luận về bộ luật ứng xử tại Biển Đông COC.
Hoa Kỳ tỏ ý thất vọng về tình trạng thiếu nhân quyền tại Việt Nam. FFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Ngọc Bích từ Washington.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về thời sự quốc tế hôm nay, các báo Pháp đặc biệt quan tâm đến cuộc khủng hoảng Syria vừa bước sang một giai đoạn mới với việc Liên đoàn Ả Rập ra quyết định đình chỉ quy chế thành viên của Syria. Al-Assad bị các lãnh đạo Ả Rập bỏ rơi là hàng tựa ngay trên đầu trang nhất của Le Figaro. Syria bắn vào đám đông tôi không thể, Liberation chạy tít. Tờ báo cho biết, trong khi Liên đoàn Ả Rập nâng mức cảnh báo đối với Damas, thì nhiều cựu sĩ quan Syria ủng hộ cuộc nổi dậy vũ trang chống chế độ độc tài. Đây sẽ là chủ đề thứ hai của một điểm báo hôm nay. Về thời sự châu Âu, Le Figaro đặc biệt chú ý đến nước Ý với Mario Monti, người chống lại Berlusconi, với việc thay đổi chính phủ tại quốc gia đang lún sâu vào khủng hoảng. Trong khi đó, các công ty thẩm định tài chính trong tầm ngắm của Bruxelles là chủ đề số một với nhật báo kinh tế Leseco. Tờ báo cho biết, ngày mai, Ủy ban châu Âu sẽ công bố các quy chế pháp lý mới nhằm giới hạn tầm ảnh hưởng của các công ty thẩm định tài chính. Berlin kêu gọi tăng cường quan hệ Pháp Đức là chủ đề chính trên trang nhất Le Monde.
Vẫn liên quan đến cuộc khủng hoảng của khu vực đồng euro, L'Humanité chạy tựa, bịt miệng nhân dân, với lời bình luận, dân chúng Hy Lạp và Ý không được quyền nói. Các nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu và các thị trường tài chính áp đặt cho họ các chính phủ kỹ trị. Vấn đề việc làm và lao động được La Croix tập trung theo dõi, chứ hàng tựa làm việc một cách khác. Tờ báo công bố kết quả của cuộc điều tra dư luận CSA về việc làm tại Pháp.
Le Figaro hôm nay có bài bà ông San Suu Kyi bị kẹt trong trò chơi hai mặt của tập đoàn quân sự. Tờ báo truyền đạt lại thái độ của một số nhà ly khai Miến Điện, không đồng tình với việc lãnh đạo đối lập đã tỏ ra hòa giải quá mức với các tướng lĩnh.
Theo phóng viên của Le Figaro từ Bangkok, một năm sau ngày được trả tự do, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi vẫn luôn là niềm hy vọng cho một thay đổi lớn tại Miến Điện. Chân dung của bà vốn bị cấm trong một thời gian dài, giờ đây được bày bán khắp nơi. Một giảng viên Đại học Miến Điện lưu vong tại Chiang Mai cho biết, bất chấp 14 năm bị quản thúc và các cuộc bầu cử giả mạo do giới tướng lãnh tiến hành nhằm gạt bà ra ngoài, nhà đối lập vẫn luôn được rất đông đảo dân chúng ngưỡng mộ và tiếp tục có một vai trò trọng yếu trên sân khấu chính trị.
Bertine Linné, một trong các chuyên gia xuất sắc nhất về chính trị Miến Điện, thì so sánh giữa khả năng tập hợp và truyền đi các thông tin của nhà lãnh đạo đối lập với những thay đổi bất ngờ trong 10 tháng gần đây tại Miến Điện. Ông Bertine Linné giải thích, sở dĩ giới cầm quyền đã có những nhân nhượng như thả tù chính trị, nới lỏng kiểm duyệt, thành lập ủy ban nhân quyền, là do họ hiểu ra mức độ ảnh hưởng lớn lao của bà Aung San Suu Kyi trong xã hội, và họ làm những chuyện này để được quốc tế nới lỏng trừng phạt, và được bầu làm chủ tịch luân lưu của ASEAN vào năm 2014. Tình hình có vẻ đáng lạc quan, tuy nhiên nhiều người nghi ngờ về tương lai chính trị của giải Nobel Hòa Bình. Theo nhà đối lập lưu vong Khoa Joa Moe, trước một chính quyền luôn luôn do giới quân sự thao túng, nhà đối lập tránh đối đầu trực tiếp mà đi vào các lĩnh vực ít nhạy cảm về chính trị, như môi trường, sức khỏe và các mạng lưới xã hội. bà Aung San Suu Kyi chơi trò mèo vờn chuột với giới cầm quyền, đang muốn lợi dụng uy tín của bà. Tuy nhiên, nếu bà chỉ bó hẹp các hoạt động của mình bằng việc khai trương các thư viện, phân chia thóc gạo cho những người thiếu đói và khuyến cáo mọi người nên kiên nhẫn, thì uy tín chính trị của bà có nguy cơ bị suy sụp. Theo nhà chính trị học Betty Linne, chuyên gia về Miến Điện, tác giả cuốn sách Aung San Suu Kyi và Cuộc chiến vì dân chủ của Miến Điện, đây là toan tính của Tổng thống Thein Sein. Để vô hiệu hóa Aung San Suu Kyi, Tổng thống Miến Điện làm ra vẻ đối thoại với bà, nhưng không bao giờ để cho bà có khả năng thực hiện bất cứ điều gì, và hy vọng những người ủng hộ bà sẽ thất vọng. Trong giới ly khai, nhiều người nhìn nhận một cách hoài nghi sự việc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trước đó bị ép buộc phải giải tán, sắp tới sẽ ra đăng ký lại, và việc nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi sẽ ra ứng cử dân biểu.
Nhà nghiên cứu nhân học chuyên về Phật giáo Miến Điện Gustav Hultman đưa ra nhận định, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi đã tạo lập được một sự sùng bái đối với cá nhân bà trên nền tảng văn hóa Phật giáo. Đối với dân chúng Miến Điện, nhà lãnh đạo đối lập trở thành vị thần dân chủ bàn phát những điều tốt lành, nữ thần có thể giải phóng dân chúng khỏi ách áp bức. Nhà chính trị học Bertie Linner thì khẳng định, con đường truy cầu giải phóng cá nhân mang tính tâm linh của nhà lãnh đạo dân chủ ít xuất phát từ một chương trình hành động chính trị cụ thể. Điều này đã trở thành một điểm yếu của bà.
Tuy nhiên, Le Figaro kết luận, dù có các điểm yếu như vậy, Aung San Suu Kyi vẫn là người đại diện cho niềm hy vọng và một tương lai tốt đẹp hơn tại Miến Điện sau 50 năm thống trị của chế độ độc tài quân sự.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Các quân nhân đào ngũ hậu thuẫn cho phe nổi dậy Syria. Về xung đột tại Syria, Libération có chùm bài liên quan đến tình hình đang trở nên hết sức căng thẳng tại Syria. Tâm sự của các quân nhân đào ngũ Syria, phóng sự do đặc phái viên gửi về từ Liban, dẫn lời của các cựu sĩ quan và binh lính đào ngũ. Các quân nhân đào ngũ đã lập ra một tổ chức mang tên Quân đội Syria Tự do.
Phóng viên Libération tiếp xúc được với đại úy Abu Farah, một trong ba người sáng lập ra tổ chức này, hiện nay đang ẩn náu tại Libya. Nguyên là sĩ quan tình báo trong vòng 30 năm trong quân đội Syria. Ông liên tục trong tình trạng lẫn trốn và mang sẵn một đai lựu đạn trong mình để sẵn sàng tự sát nếu có nguy cơ rơi vào tay quân đội Syria.
Tại vùng Wadi Khalid có khoảng 200 quân nhân đào ngũ, rất nhiều người trong số họ tham gia vào hàng ngũ quân đội nổi dậy do sĩ quan kể trên lãnh đạo. Hiện tại ở khu vực này, đường biên giới Syria-Liban đã bị phong tỏa từ hai phía để ngăn cản các quân nhân của lực lượng vũ trang nổi dậy quay trở lại tiến hành các vụ tấn công. Libération gặp một cựu sĩ quan khác, người lãnh đạo một nhóm kháng chiến gồm 45 binh sĩ tại Homs, nơi được coi là thánh địa của phong trào nổi dậy ngay tại lãnh thổ của Syria. Nhiệm vụ của nhóm vũ trang này tự đặt ra cho mình là tấn công vào tiêu diệt mọi lực lượng quân đội hay an ninh, đàn áp các đoàn biểu tình hòa bình để bảo vệ thường dân. Họ đặc biệt chú ý đến các Sabiba, tức là lực lượng bán quân sự địa phương, thường đàn áp dân chúng theo lệnh của chính quyền. Cựu sĩ quan đào ngũ, lãnh đạo nhóm chiến binh nổi dậy tại Homs, đề nghị quốc tế can thiệp để bảo vệ phong trào đòi dân chủ. Bài phân tích của Libération trong hồ sơ Syria đưa ra nhận định về bối cảnh hiện nay sau khi quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria do Liên đoàn Ả Rập ban bố. Theo đó, bạo lực sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, với việc phong trào đấu tranh càng trở nên cương quyết, cùng với các đàn áp càng trở nên khốc liệt hơn. Về châu Á liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Lâm Bồng có bài Trại tị nạn tự do để nói về số phận của hàng nghìn người chạy trốn khỏi chế độ độc tài toàn trị của miền Bắc nói chung, và đặc biệt là việc họ đã được tiếp nhận như thế nào tại miền Nam. Phóng viên Lâm Bồng đã đưa độc giả tới trung tâm tiếp nhận người tị nạn mang tên Trại Hanaun, hay là Trại Thống Nhất, cách Seoul không xa. Hiện tại, 750 người tạm trú ở đây được theo học một chương trình đặc biệt để có thể hội nhập vào cuộc sống tại Hàn Quốc, vốn khác xa một trời một vực so với miền Bắc. Một trong những nhiệm vụ chính của các nhân viên trung tâm này trong 3 tháng thực tập của những người tị nạn từ miền Bắc là đem lại cho họ sự thăng bằng tâm lý sau những khổ ải mà họ vừa trải qua. Ra khỏi trại tị nạn, trong thời gian đầu, những người Bắc Triều Tiên được chính phủ trợ cấp tiền để sống. Nhưng những khó khăn mà họ gặp phải là rất nhiều, đa phần là họ phải bắt đầu từ đầu, vì ngay cả những người có bằng cấp thì bằng cấp ấy cũng không được công nhận. Khoảng 15% người tị nạn rơi vào thất nghiệp và suy nhược tinh thần. Theo một nhà làm phim Hàn Quốc, số phận của những người tị nạn từ miền Bắc có thể so sánh với những người nhập cư vì lý do kinh tế. Lâm Ông nói đến hiện tượng tị nạn vào Hàn Quốc thông qua các mạng lưới trung gian lấy lệ phí. Con đường vượt biên ra ngoài Bắc Triều Tiên thường thông qua ngã biên giới với Trung Quốc, vòng vèo qua hàng ngàn cây số,
qua Lào hay Thái Lan trước khi trở về Hàn Quốc. Một chuyến đi như vậy thì người đi phải trả cho môi giới từ 1.300 đến gần 2.000 euro. Hàng năm có khoảng từ 3.000 đến 5.000 người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc kiếm đủ tiền để gửi về cho gia đình cũng qua các mạng lưới trung gian như vậy, với tổng số tiền ước tính khoảng 10 triệu euro. Hai triệu người thiệt mạng trong bếp ăn hàng năm và chương trình 100 triệu bếp ăn sạch. Hàng năm trên thế giới có gần 2 triệu người thiệt mạng trong bếp ăn. Đây là thông tin do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra, được Lâm Bông được công bố ngày hôm nay. Nguyên nhân của tử vong là do các thiết bị, đồ dùng trong bếp ăn không bảo đảm an toàn. Số lượng người chết vì bếp ăn như vậy là gấp đôi số người tử vong do sốt rét và gần bằng số người thiệt mạng vì sida mỗi năm trên thế giới. Một trong những yếu tố nguy hiểm hàng đầu là khói bếp gây ra ô nhiễm không khí, đặc biệt đối với trẻ em nhỏ. Trong thời gian gần đây, nhiều tổ chức quốc tế đã tập trung vào giải quyết các hiểm họa từ bếp ăn. Liên minh toàn cầu cho bếp ăn sạch, một cơ chế phối hợp hành động đã được lập ra vào tháng 9 năm 2010 dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Giám đốc điều hành của liên minh này cho biết sẽ lắp đặt 100 triệu bếp ăn sạch từ đây đến năm 2020. Vào tháng 2 năm nay, các chuyên gia từ 42 nước trên thế giới đã tập hợp tại Peru để khởi động cho chương trình hành động thiết lập các tiêu chuẩn bếp ăn an toàn và hiệu quả. Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam chưa đủ khả năng quản lý nhiều nhà máy hạt nhân. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Mời quý vị theo dõi.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau thảm họa hạt nhân ở Fukushima, Nhật Bản, do mối lo ngại của công luận về sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân, một số nước Đông Nam Á đã xét lại các dự án nhà máy điện này. Thái Lan đã đình chỉ vĩnh viễn kế hoạch xây 5 nhà máy điện hạt nhân trước năm 2025. Malaysia, quốc gia đã dự trù xây nhà máy hạt nhân đầu tiên trước năm 2021, nay cũng do dự. Tương tự như Indonesia, cũng có kế hoạch xây 4 nhà máy điện hạt nhân trước năm 2025. Singapore thì đặc biệt rất thận trọng, hiện giờ chỉ mới quyết định tiến hành nghiên cứu khả thi về việc sử dụng điện nguyên tử. Chỉ có riêng Việt Nam là vẫn không thay đổi lập trường, nhất quyết thực hiện kế hoạch xây dựng tổng cộng đến 8 nhà máy điện hạt nhân, và như vậy sẽ trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có điện hạt nhân. Nhà máy đầu tiên sẽ do Nga xây dựng và theo dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020. Nhà máy thứ hai sẽ sử dụng công nghệ của Nhật Bản. Nhân chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cuối tháng 10 vừa qua, hai nước đã nhắc lại quyết định của chính phủ Việt Nam chọn Nhật Bản là đối tác để xây hai lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân số 2 ở tỉnh Ninh Thuận. Trong bản thông cáo chung sau cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Yoshihiko Noda, phía Nhật đã cam kết sẽ cung cấp cho Việt Nam những công nghệ bảo đảm mức an toàn hạt nhân cao nhất thế giới. Chưa biết là chừng nào sẽ khởi công xây dựng nhà máy số 2 này, nhưng chưa gì Việt Nam đã quyết định sẽ tăng cường hợp tác với Hàn Quốc về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ 3, cũng bao gồm hai lò phản ứng. Nhưng trong khi đó, đối với những chuyên gia hạt nhân như giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, Việt Nam chưa đủ điều kiện về nhân lực, trình độ, cơ sở hạ tầng để có thể quản lý nhiều nhà máy điện hạt nhân như thế. Theo giáo sư Phạm Duy Hiển, trước khi làm điện hạt nhân, lẽ ra Việt Nam nên tập trung vào việc tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và phát triển các loại năng lượng tái tạo. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với giáo sư Phạm Duy Hiển. Thưa giáo sư, nhân chuyến đi Nhật Bản vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai nước đã khẳng định là Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai, và phía Nhật Bản thì cũng đã cam kết sẽ cung cấp cho Việt Nam công nghệ hạt nhân an toàn nhất thế giới, cho dù bản thân nước Nhật vừa gặp sự cố ở Fukushima. Lời cam kết đó có thật sự trấn an các chuyên gia hạt nhân như giáo sư hay không ạ?
Chào anh Thanh Phương, thưa anh, tôi phải nói ngay rằng là tôi không hào hứng lắm trong cái việc là biết cái thông tin như anh vừa nói. Vì sao? Có rất là nhiều vấn đề, nhưng mà ở đây có một cái chuyện mà chúng tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Thứ nhất là anh vừa nói là phía Nhật họ bảo là họ sẽ cung cấp cho ta những công nghệ mà hiện đại nhất, an toàn nhất. Thì cái khái niệm này nói chung rất là mơ hồ. Cái thứ hai là nó không thích hợp gì với lại cái điều kiện ở Việt Nam cả. Mà Việt Nam ấy chưa đủ điều kiện để mà tiếp thu bất cứ một cái công nghệ nào. còn tuyên bố nó là một cái công nghệ an toàn nhất thì đấy là một cái, nói chung là những cái nhà chuyên môn người ta không có thế nào chấp nhận. Thế thì nước Nhật ấy là đã bị cái thảm họa Fukushima mà toàn thế giới đều biết. Nước Nhật cũng đã có hai thủ tướng trong thời gian vừa qua đều tuyên bố tương lai sẽ không phụ thuộc nhiều nữa vào năng lượng hạt nhân. Người ta đặt câu hỏi bảo là nước Nhật anh sẽ là từ bỏ dần dần cái sự phụ thuộc đấy. Thế nhưng mà lại anh lại đem xuất khẩu cái năng lượng đó sang các nước khác. Thì cái đó là một cái nó không có logic một tí nào cả. Tại sao người Nhật không chấp nhận năng lượng hạt nhân? Thế thì người Nhật lại đẩy cái năng lượng hạt nhân đó sang cho một cái nước khác. Thì tôi thấy cái chỗ đó là một cái chỗ nó không đàng hoàng. Tất nhiên là ở Việt Nam thì cũng có những cái luồng ý kiến cho rằng là, và đây là cái mà tương đối là nhiều người nói là chúng ta sẽ có cái công nghệ an toàn nhất. Như tôi nói khi nãy là thế nào là an toàn nhất, chưa có gì có thể khẳng định cái chuyện đấy cả. Vấn đề của Việt Nam nó khác ở cái chỗ này nè. Rất nhiều chuyện mà ở trên thế giới, ví dụ tại sao ở Đức người ta bỏ hạt nhân, tại sao ở Pháp người ta làm hạt nhân, vân vân. Và bây giờ vừa rồi là Mỹ cũng tuyên bố là sẽ bỏ. Thì mỗi một nước nó có những cái hoàn cảnh của nó. Và Việt Nam không giống gì ở nước đó cả. Thứ nhất, Việt Nam không có người hiểu biết, không có chuyên gia, không chưa có đội ngũ để làm việc đấy. Cũng như cái hệ thống tổ chức, hệ thống quản lý về an toàn, pháp lý, tất cả các thứ là chưa đủ cái điều kiện để mà làm. Bất cứ công nghệ nào cũng chưa đủ. Nếu mà chúng ta làm một cái nhà máy thứ nhất, bây giờ Nga hứa là sẽ làm cho cái nhà máy đấy. Rồi thì là cái nhà máy đấy là có hai lò mà bây giờ cũng vẫn chưa bắt đầu gì cả. Con người của chúng ta cũng chưa đâu vào đâu cả. Thế rồi làm tiếp lò thứ hai thì ai sẽ làm? Người Việt Nam làm hay là tất cả là người nước ngoài sẽ nhảy vào làm? Thì cái đó thì tôi thấy là chính phủ chưa có một cái ý rõ ràng. Rồi đây có thể là sẽ còn đàm phán với các nước khác nữa, rồi có những cái lò khác nữa. Thì cái đó là một cái mà tôi thấy không đúng. Cái thứ hai tức là chọn đối tác ấy, nó không phải chỉ là cái vấn đề chỉ có chính trị không thôi. Mà vấn đề thứ hai là công nghệ của nó. Bây giờ một cái nước như Việt Nam, người không có, cơ sở hạ tầng thì không có. Dùng cái công nghệ của Nga, rồi thì lại cũng dùng cái công nghệ của Nhật. Vài hôm nó biết đâu có thể dùng một cái công nghệ của một nước khác nữa. Lực lượng của chúng ta ở đâu mà có thể trải ra để mà có thể nó tiếp thu tất cả những cái công nghệ đó. Nếu mà chúng ta muốn thực sự là làm chủ cái công nghệ đó. Một đêm nữa, tức là tiền bạc thì cũng không phải là đủ. Bây giờ hai cái lò của Nhật ấy, thì báo chí đều đã nói là 13 tỷ đô la. Khi mà thông qua Quốc hội trước đây 2 năm, cũng đúng vào cái tháng 11 này, thì chỉ đưa con số tức là hai lò như thế chỉ vào khoảng 5 tỷ rưỡi đô la thôi. Mà giờ nó 13 tỷ. Rồi còn sau này nó lên như thế nào nữa thì không biết. Việt Nam lấy tiền đâu để mà có thể đầu tư những khoản lớn như thế được.
Thưa giáo sư Phạm Duy Hiển, Việt Nam không chỉ dự trù xây hai nhà máy hạt nhân mà sẽ xây tổng cộng đến 8 nhà máy, với lý do là nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng theo đà phát triển của kinh tế. Nhưng theo giáo sư thì Việt Nam có cần đến 8 nhà máy hạt nhân hay không ạ?
Tôi cho là không cần. Bây giờ vấn đề là Việt Nam quá lãng phí năng lượng, không chịu giải quyết cái vấn đề sử dụng năng lượng có hiệu quả. Mà cứ đi nghĩ đến cái chuyện tức là thiếu đâu là xây đó. Thì bây giờ tôi có thể nói cam đoan cái này rồi về sau này mọi người sẽ thấy rõ. Tức là từ những năm 20, năm 30 mà Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi cái việc sử dụng năng lượng với tốc độ như hiện nay, một cách vô hiệu quả như thế, thì cái nền kinh tế đó sẽ gặp bế tắc. Mà tất nhiên là không có tiền để mà làm. Riêng hai cái lò đã 13 tỷ đô la rồi, thì bây giờ làm sao mà 8 cái nhà máy, 16 cái lò thì Việt Nam lấy tiền đâu mà làm. Và phải nghĩ đến những cái nguồn năng lượng khác, phải nghĩ đến cái việc tiết kiệm nó, phải nghĩ đến cái chuyện làm thế nào sử dụng cho nó có hiệu quả. Hiện nay tốc độ tăng điện năng vẫn gấp đôi tốc độ tăng GDP, mà tốc độ tăng GDP trước đây là đỉnh là đến 7-8%, thậm chí đến 10%. Bây giờ thì mấy năm vừa rồi chỉ 5-6%. Cho nên là tôi không hiểu cách hoạch định như thế nào và làm sao mà lại có cái chuyện lạ như thế. Nhưng mà tự trung lại cũng vấn đề là chúng ta không đủ sức để mà tiêu hóa tất cả những cái công nghệ đó, hoàn toàn là không đủ. Cứ để mà cái việc nó xảy ra như thế này thì định lúc rồi thì không giải quyết được. Tôi cũng đã phát biểu nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ hôm nay qua cái đài RFI tôi cũng nói lại một lần nữa. Tức là cái đó là một cái chính sách dẫn đến những cái chỗ rất là không tốt. Và dĩ nhiên là rất cần phải cân nhắc lại, chứ không phải là cứ thế nhắm mắt mà làm. Bởi vì làm điện hạt nhân khác với lại cái việc xây một cái nhà máy bình thường. Và cái việc mà chúng ta thấy ở Fukushima nó xảy ra thì đã rất rõ rồi. Cho nên là không thể không để ý đến những cái bài học từ Fukushima mà cứ nghĩ rằng là ôi, anh nào cũng hứa là tôi sẽ cấp cho anh một cái công nghệ tiên tiến nhất. Anh Nga cũng nói vậy, anh Nhật cũng nói vậy. Cái đó là cái rất là không đúng. Tất cả những cái hiện nay tức là nó phụ thuộc về phía Việt Nam, con người của chúng ta nó chưa đủ, tổ chức của chúng ta chưa thích hợp, rồi thì tai nạn giao thông, tất cả các cái an toàn vệ sinh thực phẩm, các nó thể hiện một cái trình độ của chúng ta chưa quản được nhà máy điện hạt nhân, mà quản lại quản nhiều một lúc hàng chục cái nhà máy điện hạt nhân như thế. Thì nhưng về phía đối tác cũng nói như vậy, những cái anh mà cứ thường hay nói tôi sẽ cấp cho anh một cái công nghệ tiên tiến nhất là những cái anh đó là cần phải xem xét lại, bởi vì vấn đề điện hạt nhân nó có an toàn hay không là nó phụ thuộc vào văn hóa an toàn. Việt Nam mình chưa có cái văn hóa an toàn công nghiệp nói chung, còn cái nước ngoài thì lại cái văn hóa an toàn của nó cũng có vấn đề, cho nên nó tuyên bố những cái câu rất là ngạo mạn như thế. Cái việc mà xảy ra Chernobyl, cái việc xảy ra Fukushima, bây giờ càng ngày người ta cảm thấy là cái văn hóa an toàn không có. Cụ thể trong cái trường hợp Fukushima là cái tập đoàn TEPCO mà bây giờ nó cũng sẽ tham gia vào xây dựng nhà máy điện hạt nhân cho Việt Nam đấy. Nó giấu giếm, nó làm đủ tất cả các thứ rồi, thì trong chính phủ cũng đã có nhiều cấu kết với lại những cái người đó, và toàn bộ là những cái đó bây giờ dân Nhật, báo chí Nhật họ đã nêu lên rất rõ, và cái đó là một cái rất nguy hiểm. Nếu mà họ đem cái việc làm như vậy, cái tác phong như thế, cái văn hóa như thế sang Việt Nam thì tôi không hiểu cái hậu quả của nó sẽ là như thế nào. Cho nên ở đây cần phải xem lại vấn đề một cái rất nghiêm chỉnh. Tôi thì cũng vẫn phát biểu là cứ phải lùi lại 10 năm, cả của Nga cũng vậy, ta chưa đủ điều kiện để làm. Nhưng bây giờ nó lỡ rồi thì cũng có thể là bắt đầu làm một cái gì đấy, nhưng mà không thể làm một lúc nhiều cái nhà máy như thế, lực lượng ở đâu mà làm, và cái trình độ của chúng ta chưa có.
Như vậy là năng lượng hạt nhân rõ ràng có những hạn chế về mặt an toàn, cho nên chúng ta cũng phải nghĩ đến chuyện phát triển các năng lượng tái tạo. Nhưng mà theo giáo sư thì phát triển năng lượng tái tạo đối với Việt Nam có quá tốn kém so với cái lượng năng lượng được tạo ra hay không ạ?
Rất may là gần đây cái chuyện này ở trong nước là có đẩy mạnh lên rất nhiều, và tôi cũng đã từng tham gia vào những cái nhóm trên mạng rồi các thứ, rồi cũng đi nói chuyện với các em sinh viên vân vân, thì tôi thấy rằng cái hào hứng về cái năng lượng tái tạo ở Việt Nam là gần đây là lên rất là cao, và tôi tin rằng là có thể làm được. Bây giờ cái số nhà máy điện gió là đăng ký là khá nhiều, và rồi chính phủ cũng sẽ có những chính sách khuyến khích trong cái chuyện này. Cũng một số người phải tay bảo là cái này chả đáng gì bao nhiêu cả, thế nhưng mà tôi nghĩ là cũng phải nên mạnh dạn làm cái chuyện này. Và nhất là nước Nhật, nếu mà bây giờ chuẩn bị nó bỏ dần những cái năng lượng hạt nhân, nó tập trung năng lượng tái tạo, các nước khác cũng như vậy, thì cái năng lượng tái tạo sẽ càng ngày càng rẻ và có thể chấp nhận được. Hiện nay mặc dù là cái sự hào hứng trong xã hội về cái chuyện năng lượng tái tạo là nó lên rất cao trong thời gian gần đây ở Việt Nam, nhưng dù sao vẫn chưa thành một cái cao trào lớn để mà có thể là các cái ngành công nghiệp của chúng ta nó hướng vào những cái chuyện này. Và nó hướng vào những cái chuyện này thì nó an toàn hơn rất nhiều, và dân đỡ lo hơn. Bây giờ anh cứ tính là hai cái lò phản ứng 2.000 MW của Nhật mà nó nói 13 tỷ đô la. Thì mới bỏ cái 13 tỷ đô la đấy để mà làm các cái năng lượng. Thôi thì cứ nói là năng lượng gió thôi, chứ còn năng lượng mặt trời thì nó cũng đang khó. Thì chúng ta cũng sẽ làm được rất nhiều. Cho đó cho nên là cái này cứ phải cân nhắc lại, và tôi nghĩ rằng là đừng nên coi thường cái khả năng làm năng lượng tái tạo ở Việt Nam và ở trên thế giới nói chung. Hiện nay Trung Quốc họ làm rất mạnh, tất cả các nước khác họ làm rất mạnh. Còn mình thì cứ nghĩ là thôi thì cứ làm cái nhà máy điện hạt nhân là nó tiện, bởi vì như thế nó to, làm một lúc như thế được hàng nghìn megawatt luôn. Thì đó là một cái cách tư duy có lẽ là nó cũng không hợp lắm. Trong khi các nước nói chung cái xu thế là người ta cảm thấy là không thể phụ thuộc nhiều vào năng lượng hạt nhân được.
Ngoài những năng lượng tái tạo như chúng ta vừa nói ở trên, thì theo giáo sư Việt Nam có nên đẩy mạnh phát triển thủy điện như là giải pháp thay thế cho điện hạt nhân mà vẫn đáp ứng được cái nhu cầu năng lượng ngày càng tăng?
Theo tôi hiểu thì cái thủy điện ở Việt Nam cũng đã gần đến mức bão hòa. Thủy điện cũng gần hết rồi. Thủy điện nhỏ ấy, cả thủy điện lớn cũng vậy, thì nó phá môi trường. Ta thấy trong những năm gần đây mà ở Tây Nguyên mà xảy ra rất nhiều các lũ lụt, lũ quét rồi vân vân. Nhưng cái đấy cũng là một phần do cái chỗ chúng ta làm những cái thủy điện nó không đúng theo cái quy hoạch về môi trường. Nhưng mà thực chế là cũng không còn nhiều nữa đâu. Tôi nghĩ là như vậy. Cho nên cái khả năng đấy cũng không có. Theo tôi ấy, là hai cách tốt nhất là phải tính. Thứ nhất, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Việt Nam vẫn còn cái dư lượng của nó ở đây vẫn còn rất là lớn. Và nếu như nhà nước quyết tâm chịu khó làm một cái việc này để mà rút tốc độ tăng điện năng nó giảm xuống kịp với lại trình độ các nước xung quanh. Thế thôi chứ mình chả yêu cầu gì đặc biệt cả. Tốc độ tăng của mình gấp đôi của các nước xung quanh này. Thế bây giờ mình làm cho nó bằng các nước xung quanh đi. Đấy là phương án thứ nhất. Cái thứ hai là đẩy mạnh hơn nữa cái việc làm năng lượng tái tạo. Trước hết là cái năng lượng gió thì hầu như cũng chưa khai thác gì được nhiều. Tất nhiên cái giá thành bây giờ nó vẫn còn cao, thì bây giờ có nhiều cái phương án, trong đó có cả cái phương án là cũng phải đẩy cái giá điện lên cho nó kịp với lại cái trình độ của thế giới. Thì những cái đó nó cũng sẽ đỡ bớt một phần, và nhân dân cũng đồng thời cũng thấy rằng khi mà đẩy cái giá điện lên thì dân cũng phải tiết kiệm điện, chứ không thể dùng bừa bãi được. Đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba thì mới nghĩ đến các cái nguồn năng lượng khác. Thì hiện nay đối với ta dễ chịu nhất vẫn là những cái nguồn năng lượng cũ, ví dụ như than, dầu, mặc dầu phải nhập vẫn còn hơn là điện hạt nhân, bởi vì điện hạt nhân tức là ta nhập tất cả, ta chả có cái gì cả mà ta nhập tất cả. Còn than với dầu thì ta có và ta nhập, ta cũng là nhập đến mức nào ấy thôi. Còn người mình là cũng tương đối đã sẵn sàng rồi, cũng không cần phải có những cái gì chuẩn bị thêm đặc biệt nữa cả, và nó cũng vẫn còn rẻ. Tôi có đề nghị gần đây là trong một cái cuộc giao lưu với lại sinh viên, và cái này trên mạng và trên báo nhiều nó cũng viết lại, là tôi đề nghị là nhà nước phải ra một quyển sách trắng về năng lượng và đặc biệt là về điện năng. Trong cái quyển sách trắng đó nó rất rõ tất cả các cái điều chúng ta vừa bàn vừa rồi, cân nhắc và xem xét chọn những cái con đường đi tối ưu nhất. Chứ còn cứ coi xem như là một cái mình đã quyết từ mấy năm nay rồi, thì bây giờ cứ thế mà lao vào. Cách tư duy như thế bây giờ không hợp nữa. Kinh tế Việt Nam cũng đang ngày càng khó khăn, nó mất cân bằng, rồi tăng trưởng thì không bao nhiêu, lạm phát thì vẫn rất là cao. Thì những cái đó là hậu quả của cái việc không chịu tính toán các cái đầu tư. Vì gần đây thì chính phủ nói rất nhiều, tức là tái cơ cấu rồi thì xem lại đầu tư công. Nhưng mà trên thực tế qua cái việc làm điện hạt nhân thì tôi thấy là chỗ đây chính phủ vẫn chưa có một cái động thái để mà chứng tỏ rằng là thực chất là đi theo con đường đó. Bởi vì nếu đi theo con đường đó thì phải đem vấn đề ra phân tích, mổ xẻ và ra một cái chính sách cho nó thật là tối ưu.
RFI rất cảm ơn giáo sư Phạm Duy Hiển đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để đưa ra một số nhận định liên quan đến vấn đề phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh Thanh Phương.
Kết thúc chương trình là một cuộc sống muôn màu với đề tài Giấc mơ trẻ mãi không già đang dần trở thành hiện thực, do anh Vũ thực hiện.
Cuộc sống muôn màu.
Trẻ mãi không già, ít nhất là về hình dạng bên ngoài, giấc mơ bao đời nay của nhân loại có thể sắp trở thành hiện thực. Một nhóm các nhà khoa học Pháp vừa mới thành công trong việc trẻ hóa một số tế bào lấy từ người thọ trăm tuổi. Dưới sự lãnh đạo của nhà khoa học Jean-Marc Lemaître, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Y tế và Y học Quốc gia Pháp INSEAD vừa công bố công trình khoa học của mình trên tạp chí Mỹ Gene and Development. Theo đó, họ đã có thể thao tác xóa bỏ những dấu vết của tuổi già trên những tế bào được lấy ra ở những người trăm tuổi, bằng cách tiêm một hỗn hợp 6 gen vào những mẫu tế bào được coi là đã đạt đến giới hạn của sự phát triển. Các nhà khoa học trên đã đạt được một việc là buộc các tế bào già nua kia quay trở lại với trạng thái trẻ trung. Theo nhà nghiên cứu Jean-Marc Lemaître, thì họ đã thay đổi cả tính chất của tế bào. Khởi đầu, chỉ có tế bào da được lập trình lại nhằm tạo ra được các khả năng của một tế bào gốc từ phôi thai. Trong tương lai, tùy theo cơ quan hay mô được tiêm mà người ta có thể làm trẻ hóa được các tế bào, đó có thể là những tế bào thần kinh, tế bào tim, tiền liệt tuyến, vân vân. Vẫn còn cần phải mất nhiều thập kỷ nghiên cứu nữa thì loại thần dược cải lão hoàn đồng này mới được thử nghiệm trên con người. Nhưng ông Jean-Marc Lemaître đã có thể khẳng định trước mắt, nhờ có kỹ thuật này mà người ta có thể sửa chữa các bệnh lý của quá trình lão hóa như loãng xương và để cải thiện chất lượng cuộc sống cho các bệnh nhân. Còn việc đạt được trường sinh bất lão thì y học vẫn bó tay. Theo một chuyên gia Pháp nghiên cứu về sinh học lão hóa thì ông không nhất trí có một cuộc sống bất tử. Mục tiêu của các nhà khoa học không phải là làm chậm lại cái chết mà thực tế chỉ làm chậm lại tác động của tuổi tác. Đến giờ kỷ lục về tuổi thọ của con người vẫn là 122 năm mà thôi. Những áp dụng của các công trình nghiên cứu trên có thể tiềm ẩn nhiều vấn đề về đạo đức, y học. Theo một số chuyên gia khác, thì những tiến bộ khoa học đó cùng lúc đặt ra hai vấn đề. Trên phương diện sinh học, loài người chỉ tồn tại được nhờ có sự đổi mới về dân số. Nếu không có ai chết đi, thì sự sống trên trái đất không thể tiếp diễn. Còn trên bình diện kinh tế thì các nghiên cứu nói trên rất đắt tiền và hẳn là nó sẽ tạo ra sự bất bình đẳng giữa người có khả năng tái sinh với những người khác. Còn một ý kiến khác nữa cũng của các nhà khoa học lại cho rằng việc đẩy lùi tuổi già về mặt đạo đức nghề nghiệp là có thể chấp nhận được,
nhưng kéo dài tuổi thọ và chế ra những con người với đặc tính mới sẽ kéo theo một cuộc cải cách toàn bộ xã hội loài người.
Chương trình phát thanh của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Ekip làm báo xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài Nước Ý sang trang thời đại Berlusconi nhưng chưa hy vọng thoát khỏi khủng hoảng. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần như thường lệ.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.